Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson, người dịch Nguyễn Mạnh Cường, người đọc TPD 124. Chương 111. Trong khi ngồi và bị cùm vào chiếc ghế trên xe cảnh sát đang trên đường trở về từ Napa, Nicholas Jenks quan sát đôi mắt dửng dưng của người cảnh sát ngồi chéo với ông. Ông ta bày mưu lên kế hoạch. Ông ta phân vân sẽ mất bao nhiêu để mua được tự do. 1 triệu, 2 triệu. Rốt cuộc kẻ ngốc này đã mang về nhà thứ gì? 40.000 đô la một năm ư? Ông ta nhận ra nhân viên có ánh mắt như thép này là một người hoàn hảo. Anh ta chấp hành nhiệm vụ mà không hề hỏi lại. Nếu ông ta đang viết sách về vụ này, thì anh ta sẽ là người mà ông ta cho đi cùng xe với ông ta. Vậy thì 5 triệu, ông ta cười tự mãn. Nếu ông ta đang viết sách, thì ý tưởng đó mang một sự mỉa mai lạnh lùng, nghiêm trọng đối với ông ta. Ông ta đã viết nó. James lay hoay trong những cái cầm, cổ tay bị khóa, người bị buộc vào ghế. Chỉ vài phút trước đó, ông ta đứng trong tòa án có gạch đỏ ở Santa Rosa. Khi ủy viên công tố trong bộ đồ hiệu Liz Claiborne bé nhỏ chỉ ngón tay vào ông ta, lặp đi lặp lại, cô ta buộc tội ông về những chuyện mà chỉ có một bộ óc uyên bác như ông ta mới nghĩ ra và làm được. Tất cả những gì ông ta có thể làm là nhìn trừng trừng một cách lạnh lùng khi cô ta buộc tội ông là kẻ hung ác đó. Đôi khi, ông ta muốn nhốt cô ta vào thư viện luật và chỉ cho cô ta thấy điều ông ta thực sự có thể làm. James liếc nhìn bầu trời và những ngọn đồi đầy nắng qua cửa sổ nhỏ ở cánh cửa phía sau và cố nhìn chăm chú vào những thứ trên đó. Novato, chỉ đến Marine. Ông ta ép mặt vào tấm ngăn bằng thép. Ông ta phải ra khỏi đây. Nếu ông ta đang viết một câu chuyện này, thì sẽ luôn có một lối thoát. Ông ta nhìn người lính gác. Vậy chuyện này là gì, anh lính? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Anh đã kết hôn chưa? Ông ta hỏi. Viên cảnh sát nhìn ông ta chằm chằm, sau đó anh ta gật đầu. Con cái thế nào? Hai đứa. Anh ta lại gật đầu, thậm chí còn thoáng cười. Bất chấp việc họ cố gắng kìm nén mình khó khăn đến thế nào, họ vẫn luôn bị lôi cuốn vào việc nói chuyện với kẻ hung ác này, kẻ đã giết những đôi uyên ương. Họ có thể kể với vợ và bạn bè mình, thanh minh cho việc họ mang về nhà 600 đô nghèo nàn hàng tuần. Ông ta là một người lừng danh. Vợ anh có làm việc không? James thầm dò. Viên cảnh sát gật đầu. Giáo viên, làm thêm, lớp 8. Làm thêm ư? Có thể anh ta sẽ hiểu được một thỏa thuận mua bán. Vợ tôi cũng đã từng làm việc. James đáp lại. Vợ đầu của tôi, bán lẻ. Vợ hiện tại của tôi cũng làm việc trong ngành truyền hình. Tất nhiên, giờ đây cô ấy chỉ làm thêm thôi. Lời nhận xét khiến người gác bật cười. Kẻ đáng khinh bỉ bị bóp nghẹt đang thư giãn. James nhìn thấy một cột mốc mà ông ta nhận ra. Cách cầu cổng vàng 20 phút. Không còn nhiều thời gian. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về chiếc xe tuần tra đi sau họ. Còn một cái nữa ở phía trước. Một sự cam chịu cay đắng níu giữ. Không có đường ra. Không có cuộc trốn thoát tao nhã nào cả. Đó chỉ là chuyện trong sách của ông ta. Đây là cuộc sống và ông ta đang bị cùm chặt. Sau đó, bất thình lình, chiếc xe cảnh sát tròng tranh một cách dữ dội. James bật mạnh về phía trước trong chiếc ghế đang ngồi, hướng về phía người lính gác ngồi chéo với ông. Trong một giây, ông ta phân vân không biết chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, chiếc xe lại tròng tranh thêm một lần nữa. Ông ta nghe thấy một tiếng ầm ầm ghê người bên ngoài. Nó là một trận động đất. James có thể nhìn thấy chiếc xe cảnh sát dẫn đầu quẹo đầu để tránh va chạm với một chiếc xe khác. Sau đó nó trượt khỏi đường. Một trong số những viên cảnh sát la lên: "Chết tiệt!" Nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi. Chance lộn nhào trong sự sợ hãi, cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì được gắn cố định trong thùng xe. Chiếc xe đang nảy lên. Chiếc xe cảnh sát đi sau họ nhảy qua một mô đất thình lình xuất hiện trên đường cao tốc. Và trước sự kinh ngạc của ông ta, nó nhảy bật lên. Người lái chiếc xe chở Chance nhìn lại đằng sau ông ta với vẻ bàng hoàng. Sau đó, đột nhiên một viên cảnh sát khác ở phía trước hét lên, yêu cầu người lái xe dừng lại. Một chiếc xe tải 18 bánh chèn sang đường của họ. Họ hướng thẳng vào nó. Khi chiếc xe tải đã đổi hướng, con đường lại oang lên. Sau đó, họ không còn kiểm soát được mọi việc nữa. Mình sắp chết ở đây, Nicholas Chance nghĩ. Chết ở đây mà không ai biết toàn bộ sự thật. Chiếc xe đâm vào những thành thẳng đứng của nhà ga Conoco. Nó rít lên và lao đến một bến đỗ, quay tròn hai lần. Người cảnh sát ngồi chéo ông ta bị hất văng lên thành thùng bằng kim loại. Anh ta đang la lên và rên rỉ khi nhìn Chance. Không được di chuyển, người cảnh sát hổn hển nói. Ông ta có thể đến địa ngục bằng cách nào? Ông ta vẫn bị xích vào chỗ ngồi cơ mà. Sau đó, một âm thanh kinh hãi xuất hiện và cả hai người họ đều ngước lên. Chiếc đèn bằng thép cao vút ở bên trên sân ga như một cây gỗ và đổ xuống họ. Nó va mạnh vào cánh cửa của chiếc xe tải, đánh bật người cảnh sát về phía sau, gần như chắc chắn đã giết chết ông ta sau cú va đập. James chắc rằng cả ông ta cũng sẽ bị giết chết. Tất cả chỉ có khói, những tiếng thét, sự uống cong của kim loại. Nhưng ông ta không chết mà vẫn yên lành. Chiếc đèn đường đã khoét một lỗ trên thân chiếc xe, phá tan những chiếc cùm khỏi chiếc ghế. Ông ta có thể tự giải thoát mình, thậm chí với tay và chân bị giữ. Ông ta tự đẩy mình ra ngoài qua lỗ hổng. Mọi người đang chạy trên đường la hét trong sự sợ hãi. Những người lái mô tô tránh khỏi con đường. Một số người bàng hoàng, những người khác đang nhảy khỏi những chiếc xe tải của họ để giúp đỡ. Đây rồi, ông ta biết nếu ông ta không chạy, ông ta sẽ phải nhìn lại khoảnh khắc này và hối tiếc suốt phần đời còn lại của mình. Nicholas Chance bò ra khỏi chiếc xe, đầy kinh ngạc và mất phương hướng. Ông ta không thấy viên cảnh sát nào, chỉ có những khách bộ hành sợ hãi đang lướt nhanh. Ông ta khập khiễng đi ra và nhập vào khung cảnh hỗn loạn của đường phố. Mình đã tự do, Chance hân hoan. Và mình biết ai đang giăng bẫy mình. Cảnh sát sẽ biết sau 1.000.000 năm nữa. Chương 112. Mất 3 phút để Jolay và tôi mặc quần áo và quay lại sảnh lớn. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã không kịp nói với anh ấy những tin tức của mình. Về mức độ thảm họa, vụ chấn động này chẳng là gì, trừ chuyện bạn đã phải dành 5 tuần để theo dấu kẻ giết người khét tiếng nhất nước. Hầu như sự tàn phá chỉ dừng lại ở những tấm kính trước cửa hàng bị vỡ vụn và những tai nạn giao thông ở phía nam thành phố. Nhưng khi chúng tôi len qua đám đông báo chí đang la hét ở hành lang của sảnh lớn, tin tức lớn nhất của trận động đất loan ra với tính chất ác liệt của bức thông điệp trực tiếp. Kẻ sát hại cô dâu và chú rể đã tự do. Nicholas Chance đã trốn thoát khi chiếc xe cảnh sát chở ông ta trở về phòng giam, bị lật ở bên ngoài Novato. Hậu quả của một chuỗi những tai nạn xe cộ do cơn chấn động gây ra. Người cảnh sát canh gác ông ta đã bị thương gần chết. Hai người nữa ở ghế trên của chiếc xe bị lật đã được đưa vào bệnh viện. Một trung tâm chỉ huy lớn được thành lập ở phòng lớn phía dưới phòng án mạng. Đích thân Rod chỉ huy. Nơi này đầy ắp sĩ quan từ trung tâm xuống và tất nhiên là cả cánh báo chí. Một thông báo truy nã được loan báo. Dung mạo và hình James được phân phát tới cảnh sát ở cả hai phía của cây cầu. Tất cả những ngõ ra khỏi thành phố và những trạm thu thuế trên đường cao tốc đều được giám sát. giao thông chậm lại như bò lê. Các sân bay, khách sạn và những nơi cho thuê xe ô tô đều được báo động. Vì chúng tôi đã theo dấu Nicholas James từ đầu, nên Riley và tôi tự đến trung tâm của cuộc tìm kiếm. Chúng tôi đặt một đội theo dõi tức thì tại nơi ở của ông ta. Các cảnh sát tỏa ra khắp vùng Sea Cliff từ Presidio đến Lands End. Trong những cuộc tìm kiếm như thế này, 6 giờ đầu tiên là quan trọng nhất. Mấu chốt của vấn đề là giam James trong những song sắt tại nơi ông ta trốn, không để ông ta liên lạc với bất kỳ ai có thể giúp ông ta. James không có nguồn sống, không có tiền, không có ai cho ông ta nương nhờ. James không thể sống lang thang, trừ khi ông ta lấu cá hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ về ông ta. Vụ đào thoát khiến tôi kinh hãi. Người đàn ông tôi săn đuổi đã tự do, nhưng tôi cảm thấy mâu thuẫn. Liệu chúng tôi có đang săn lùng đúng người không? Mọi người đều có chung giả thuyết về địa điểm ông ta có thể tới. Đó là khu vực làm rượu vang, phía đông ở Nevada. Tôi có giả thuyết của riêng mình. Tôi không nghĩ ông ta sẽ quay về ngôi nhà. Ông ta thừa thông minh, và ở đó chẳng có gì để lấy cả. Tôi hỏi Rod liệu tôi có thể mượn Jacobi và Paul Chin không, để tạo một gọng kìm. Tôi kéo Jacobi sang một bên. Tôi cần anh giúp Jacobi. Tôi bảo anh ta theo dõi bên ngoài căn hộ của Joanne Way trên đồi Russian. Tôi bảo Chin làm giống như thế ở bên ngoài nhà của người quản lý trước đây của James, Greg Marks. Nếu James thật sự tin rằng ông ta bị gài bẫy, thì đó sẽ là hai nơi ông ta sẽ tới. Jacobi nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đang trao cho anh ta một đầu mối về rượu champagne khác vậy. Toàn bộ các thanh tra đều đang theo dấu các đầu mối. Chuyện quái quỷ gì vậy, Lindsay? Tại sao? Tôi cần ông ấy tin tôi. Bởi vì nó gây ấn tượng cho tôi cũng như đối với ông vậy, tôi nói. Tại sao Trang để lại bộ lễ phục chết tiệt ở đó? Tôi nghĩ ông ta sẽ đi tìm Joanne. Hãy tin tôi trong chuyện này. Jacobi và Paul Chin đã vào vị trí. Tôi chẳng có thể làm gì ngoài việc điều khiển điện đài. 6 giờ tìm kiếm đã trôi qua, mà vẫn chẳng có dấu hiệu nào của Nicholas James. Chương 113. Khoảng 4 giờ, tôi nhìn thấy Jill len qua đám đông đang bao quanh văn phòng tôi. Cô ấy trông như sắp giết ai đó, có thể là tôi. Mình thật mừng là cậu ở đây. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Hãy tin mình, Jill. Cindy đang ở tầng dưới. Cô nói, chúng ta hãy nói chuyện. Chúng tôi len ra và có thể nhìn thấy Cindy giữa một đám đông các nhà báo đang chực vồ lấy bất kỳ ai đi xuống từ tầng 3. Chúng tôi gọi cho Claire và sau 5 phút, chúng tôi đã ngồi quanh bàn ở quầy cà phê dưới tòa nhà. Sự trốn thoát của James đã làm xáo trộn tất cả các suy đoán của tôi. Cậu vẫn tin ông ta vô tội sao? Jill đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức. Điều đó còn tùy thuộc vào nơi ông ta sẽ đến. Tôi thông báo với họ rằng tôi đã bố trí 2 cảnh sát quanh nhà của Greg Marks và Joanne Way. Thậm chí đến bây giờ sao? Jill lắc đầu và trông như sắp bốc cháy. Người vô tội không trốn chạy khỏi sự giam giữ của cảnh sát, Lindsay. Người vô tội có thể làm như vậy, tôi nói, nếu họ không tin hệ thống luật pháp nữa. Claire nhìn quanh với sự thừa nhận đầy lo âu. Các quý cô, điều này gây ấn tượng cho mình là chúng ta đang thâm nhập vào một lĩnh vực rất nhạy cảm, đúng không? Chúng ta có một cuộc săn tìm kẻ giết người nhằm tìm ra vị trí của James. Hắn ta có thể bị bắn ngay khi được nhìn thấy. Và cùng lúc đó, chúng ta đang nói về một cố gắng làm vững chắc một vụ án chống lại một người khác. Nếu chuyện này lộ ra, các sếp sẽ lộn nhào. Mình đang nhìn thấy một vài trong số những cái đầu thông minh ấy đây. Nếu cậu thật sự tin chuyện này, Lindsay, cậu cần phải báo cáo chuyện này với ai đó, Rod hoặc Mercer. Jill lên lớp tôi. Mercer đi vắng, và bây giờ mọi người đều đang tập trung vào việc xác định vị trí của James. Ai sẽ tin chuyện này chứ? Như cậu nói đấy, tất cả những gì mình có chỉ là một mớ những giả thuyết. Cậu đã nói với Shirley chưa? Claire hỏi. Tôi gật đầu. Anh ấy nghĩ sao? Hiện tại anh ấy không thể cho qua chuyện sợi râu. Sự đào tẩu của James không giúp ích gì cho lý lẽ của mình. Mình biết có điều gì đó mình thích ở người đàn ông đó. Cuối cùng Jill cũng mỉm cười. Tôi nhìn Cindy và chờ đợi sự ủng hộ. Thật khó để tranh cãi với suy nghĩ trái ngược của cậu về mọi chuyện, Lindsay ạ. Cô ấy nói với một tiếng thở dài. Bản năng của cậu thường rất tốt. Vậy thì hãy ập vào bắt Joanne như Lindsay đề xuất, Cindy nói. Tôi càng ở bên cô ấy, tôi càng quý cô ấy. Mọi thứ chợt trở nên rất khó khăn trong việc giải trình. Tôi quay về phía Claire. Chắc không có thứ gì có thể kết tội cho Anne mà chúng ta đã bỏ qua chứ. Cô ấy lắc đầu. Chúng ta đã xem xét tất cả mọi thứ. Tất cả các bằng chứng đều chỉ thẳng vào Nicholas James. Claire, mình đang nói về điều gì đó. Có ở đó. Ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy cơ. Mình muốn nghĩ như cậu trong chuyện này, Lindsay, Claire nói. Nhưng chúng ta đã xem xét mọi thứ. Phải có cái gì đó chứ. Cái gì đó có thể nói cho chúng ta biết kẻ sát nhân là nam hay nữ. Nếu Joanne làm việc đó, cô ta sẽ không khác gì với những kẻ sát nhân mà mình đã từng truy đuổi. Cô ta phải để lại cái gì đó. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm ra nó. James hoặc ai đó đã làm việc ấy để hại ông ta. Và chúng ta đã tìm ra ông ta. Và bây giờ chúng ta nên ra ngoài để tìm ông ta trước khi chúng ta kết thúc với vụ giết đôi vợ chồng thứ tư, Chiêu Dục. Tôi cảm thấy cô đơn, nhưng tôi không thể đầu hàng. Chuyện đó không đúng. Làm ơn, tôi van nài Claire. Hãy xem lại mọi thứ một lần nữa. Mình nghĩ chúng ta đã bắt sai người. Chương 114. Trong ánh sáng của tấm gương hóa trang, kẻ sát nhân ngồi chết lặng với đôi mắt màu xanh dịu dàng đang chuẩn bị biến thành màu xám. Việc đầu tiên là bôi bẩn tóc của cô ta cho đến khi màu vàng hoe biến mất. Sau đó chải nó ra sau cho đến khi nó mất đi màu sáng rực và bóng loáng. Người buộc ta làm việc này, buộc ta phải ra tay một lần nữa. Ta chắc chắn đã trông mong nhiều như vậy. Người yêu thích những trò chơi, đúng không, Nick? Cô ta nói với khuôn mặt đang thay đổi. Với một miếng gạt bằng vải, cô ta quét lên một thứ nhựa thơm sạch, nhớt với mùi như mùi hồ. Cô ta chấm nhẹ nó lên trên thái dương, xuống tới chỗ cong ở cằm, ở chỗ mềm mềm giữa môi trên và mũi. Sau đó, với một cái nhíp, cô ta dán râu, chòm râu màu nâu đỏ. Khuôn mặt gần như hoàn thiện, nhưng đôi mắt, bất kỳ ai có thể nhìn thấy đều nhận ra, chúng vẫn là mắt của cô ta. Cô ta lấy ra một đôi kính áp tròng có màu từ trong hộp, làm ẩm chúng, banh mi mắt ra để cho chúng vào. Cô ta chớp chớp mắt, cảm thấy tự hài lòng với kết quả đạt được. Sự quen thuộc đã biến mất, sự thay đổi đã hoàn thành. Đôi mắt cô ta giờ đây ánh lên một màu xám lạnh lùng, tẻ nhạt. Màu của Nicholas. Cô ta đã trở thành ông ta. Chương 115. Cuộc gọi của Claire đánh thức tôi khỏi một giấc ngủ sâu. Hãy đến ngay đây, cô ấy ra lệnh. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 5 giờ 10 phút. Đến đâu? Tôi rên rỉ. Mình đang ở văn phòng, trong phòng thí nghiệm. Người bảo vệ ở tiền sảnh sẽ cho cậu vào. Hãy đến ngay bây giờ. Tôi nghe thấy sự khẩn cấp trong giọng nói của cô. Chỉ mất vài giây để tôi tỉnh táo. Cậu đang ở phòng thí nghiệm sao? Từ 2 giờ 30 với cái đầu buồn ngủ. Đó là về Nicholas James. Mình nghĩ mình đã tìm ra thứ gì đó. Và Lindsay, đó là một thứ tạo ra ảo giác. Chỉ hơn 10 phút sau, tôi đã đến chỗ phòng tư liệu. Tôi đổ xe ở khu vực bùng binh bên ngoài lối vào, được dành cho xe công vụ. Tôi chạy vào, tóc tôi chưa chải, mặc chiếc áo lạnh ngắn tay và quần bò. Người bảo vệ cho tôi vào và để tôi đi qua. Anh ta đang chờ tôi. Claire gặp tôi ở lối vào phòng thí nghiệm. Được rồi, tôi nói. Mình mong đợi rất nhiều. Claire không trả lời. Cô chỉ ấn tôi về phía cửa phòng thí nghiệm. Không một lời chào đón hay giải thích gì cả. Chúng ta quay lại hai áp nhé. Cô ấy nhìn chằm chằm. Vụ giết người số 1. David Brand chuẩn bị mở cửa. Hãy đóng giả cậu là chú rể. Cô ấy nói, đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi vào chỗ. Còn mình là kẻ giết người. Mình làm cậu kinh ngạc khi cậu mở cửa và nhát đâm bằng tay phải. Bây giờ thì chưa có gì khác biệt. Cô ấy thụi nắm đấm của mình vào khoảng không dưới ngực trái của tôi. Thế là cậu ngã xuống và đó là chỗ chúng ta sẽ tìm thấy cậu sau đó tại hiện trường. Tôi gật đầu để cô ấy biết rằng tôi vẫn đang theo kịp. Vậy chúng ta tìm thấy gì quanh cậu? Cô ấy hỏi mắt mở to. Tôi nhìn lại hiện trường. Chai champagne, chiếc áo lễ phục. Đúng thế, nhưng đó không phải là thứ mình muốn nói đến. Máu, rất nhiều máu. Gần hơn rồi đấy. Hãy nhớ, anh ta chết vì tim ngừng đập và rối loạn điện cơ học. Chúng ta chỉ giả định một cách đơn giản là anh ta quá sợ hãi nên đã chết. Tôi đứng dậy, nhìn xuống sàn nhà. Sau đó bất chợt tôi nhận thấy như thể tôi đang ở đó với cái xác chết. Nước tiểu! Đúng thế! Claire la lên. Chúng ta đã tìm thấy một ít cặn nước tiểu nhỏ trên giày của anh ta, trên sàn nhà. Khoảng 6cm khối. Đó là lượng mà mình có thể lưu giữ. Có vẻ logic khi cho rằng đó là của chú rể. Bài tiết là một phản ứng tự nhiên với nỗi sợ hãi bất chợt. Hay với cái chết. Nhưng tối qua mình đã nghĩ cũng có những vết nước tiểu ở Cleveland và ở đây. Quay trở lại hai ad, thậm chí mình chưa bao giờ xét nghiệm nó cả. Tại sao lại thế? Vì mình luôn nghĩ nó là từ David Brand. Nhưng nếu cậu đã ở đây ngã quỵ trên sàn và mình là kẻ sát nhân đứng bên trên cậu và nước tiểu ở đây, cô ấy nói chỉ vào chỗ sàn nhà xung quanh tôi. Vậy nước tiểu này sẽ là của ai? Mắt chúng tôi khóa chặt vào một trong những khoảnh khắc sáng chói như lễ hiển linh của Chúa. Của kẻ giết người, tôi nói. Claire mỉm cười với người học trò sáng dạ của mình. Những người ghi chép biên bản khám nghiệm pháp y đã biết rất nhiều ví dụ về những chuyện kẻ giết người tè dầm khi chúng giết người. Nên việc có nước tiểu không có gì là lạ. Trạng thái thần kinh kích động của cậu hoạt động liên tục và một mẫu cũ còn tốt đã thúc giục mình. Ám ảnh cho đến tận chi tiết cuối cùng nên mình đã làm lạnh nó trong một cái lọ nhỏ, không biết để làm gì. Và thứ có thể khiến tất cả mọi chuyện này khớp với nhau đó là nước tiểu có thể kiếm được kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm ư? Để làm gì? Để xác định giới tính, Lindsay. Nước tiểu có thể cho biết giới tính. Chúa ơi, Claire! Tôi bàng hoàng. Cô ấy đưa tôi vào phòng thí nghiệm, đến một quầy nhỏ với hai chiếc kính hiển vi, một số hóa chất trong những cái lọ, và một thiết bị mà tôi nhận ra nhờ những giờ hóa học ở trường đại học. Đó là một chiếc máy ly tâm. Không có bất kỳ dấu hiệu giới tính nào có ngay trong nước tiểu, nhưng có những thứ để tìm ra nó. Đầu tiên, mình lấy một mẫu và quay nó trong máy ly tâm với chất nhuộm màu KOH này. Thứ chúng ta có thể dùng để loại những chất bẩn trong những lần tiếp máu. Cô ấy bảo tôi nhìn vào chiếc kính đầu tiên. Nhìn này, những nhánh nhỏ xíu như tơ với những cụm tế bào nhỏ, giống những chùm hoa Candida albicans. Tôi nhìn cô ấy mặt ngây ra. Những tế bào bọt, bạn thân yêu ạ. Nước tiểu này được cộng với nhiều tế bào bọt cao, con trai không có chúng. Tôi bắt đầu cười, nhưng trước khi tôi có thể đáp lại, cô ấy đã kéo tôi đi tiếp. Sau đó mình đã đặt một mẫu khác dưới kính và phóng to nó lên 3.000 lần. Hãy kiểm tra cái này. Tôi cúi xuống chỗ cái kính và nhìn nó. Cậu nhìn thấy những tế bào tối màu, hình răng lưỡi liềm đang nổi xung quanh chứ? Claire hỏi. Rất nhiều hồng cầu. Tôi rời khỏi cái kính và nhìn cô ấy. Chúng không thể có trong nước tiểu của một người đàn ông, ngay cả khi họ có một quả thận bị chảy máu. Mà theo hiểu biết của mình, không ai trong số các nghi phạm của chúng ta có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh này. Hoặc trừ khi kẻ sát nhân đang có kinh nguyệt. Tôi lắc đầu một cách chậm chạp. Chương 116. Tôi nhìn Claire chằm chằm khi thông tin này đã lắng dịu trong tâm trí tôi. Từ đầu, Nicholas James đã nói sự thật. Ông ta không ở trong phòng đó khi David và Melanie Brand bị giết tối hôm đó. Không ở Napa, có thể cũng không ở gần Hall of Fame ở Cleveland. Tôi đã quá ghét James nên tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Không ai trong chúng tôi có thể bỏ qua sự thật rằng chúng tôi muốn ông ta là kẻ có tội. Tất cả các bằng chứng, râu, áo lễ phục, rượu champagne đều là một sự lừa gạt không thể tin được. James là một bậc thầy của những kết thúc gây kinh ngạc, nhưng ai đó đã giăng bẫy vào loại bậc thầy này. Tôi vòng tay quanh Claire và ôm cô ấy. Cậu là người giỏi nhất. Cậu nói rất đúng về chuyện mình là ai. Mình không biết điều này chứng minh được gì. Cô ấy trả lời và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Nhưng người đứng phía trên người đàn ông đáng thương đó tại hiện trường, vụ giết người là một phụ nữ. Và mình chỉ có thể chắc chắn như thế về việc cô ta đã đâm David Brent đến chết với tay phải của cô ta. Tâm trí tôi đang rối bời. James đã trốn thoát, hàng trăm cảnh sát đang truy đuổi và ông ta vô tội. Sao vậy? Claire nhìn tôi và mỉm cười. Đây là tin tốt lành nhất. Thứ hai mà mình được nghe gần đây. Tôi nói. Tin tốt lành thứ hai ư? Tôi cầm tay cô ấy. Tôi nói với Claire về những gì Matt Vett đã chia sẻ với tôi. Chúng tôi lại ôm chầm lấy nhau. Thậm chí chúng tôi còn nhảy một điệu nhảy chiến thắng. Và sau đó, cả hai chúng tôi quay lại làm việc.